This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông đỗ bằng tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Thưa quý vị, số điện thoại văn phòng của luật sư Nghĩa qua số điện thoại 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi qua số này để nêu ra những thắc mắc hay hoặc là quý vị cần có được một sự giúp đỡ của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trên tất cả những cái vấn đề về luật pháp hay hoặc là luật di trú, nhập tịch. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 714-892-2628. Và trên đường lai trong ngày hôm nay cũng đã có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàn Tính. Xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Hoàn Tính cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Dạ vâng, luật sư khỏe không luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàn Tính rất là khỏe, cũng chắc chắn là cũng anh Hoàng Tiến chắc cũng có một cái ngày của bố rất là hạnh phúc ạ.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là những cái người lớn tuổi có gia đình như luật sư Nghĩa hay hoặc là Hoàng Tính thì tất cả đều có được hưởng được một cái trọn vẹn của người cha, cũng quay quần bên đàn con của mình và người vợ hiền, rồi xong xuôi rồi có những cái buổi party hay hoặc là những kỷ niệm nhỏ nhỏ, rồi song song đó cũng không thể nào mà không có những cái hoạt động ở bên ngoài mà chúng ta phải tạm gác lại, phải không luật sư Nghĩa?
Vâng, đặc biệt thì chúng ta thấy là cái cũng rất là tình cờ mà những cái ngày của bố thì lại cũng trùng vào những ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa với thời này, thành ra như khắp mọi nơi chúng ta đều thấy những cái chương trình tưởng niệm và vinh danh ngày quân lực Nam Cộng Hòa rất là long trọng, và chúng ta thấy rằng là rất là xứng đáng, bởi vì càng xa quê hương và càng nhìn thấy tình trạng đất nước, thì ta thấy rằng chính xác là quân lực Nam Cộng Hòa đúng là coi như nối gót của tiền nhân, là một cái lực lượng quân đội để mà bảo vệ đất nước cũng như là bảo vệ người dân, khác hẳn với lại quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam bây giờ thì là chỉ có biết làm ăn kinh tế phục vụ cho đảng mà thôi. Thành ra khi dần dần cái chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là cái hai cái đền nhất định Cộng Hòa của chúng ta rõ ràng là mặc dù là rất là còn non trẻ nhưng đã coi như là nối gót theo những cái gì mà cha ông chúng ta đã để lại, là những cái người mà đã được người dân tín nhiệm để mà bầu ra, để được bầu ra, được chính thức bầu ra thì là phải lo cho dân, lo cho nước, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Chúng ta đã chào mừng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chương trình chính, chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, qua cái chủ đề mà luật sư cũng đã gửi đến cho chúng ta trong cái lần trước, đó là chúng ta đến với một cuộc phỏng vấn như thế nào, khả năng mà mình đọc, mình viết ra sao, thì cũng đã luật sư cũng đã nói về một cái tiến trình của một cuộc phỏng vấn, trong đó có vấn đề xã giao, trả lời những cái câu hỏi hay hoặc là chúng ta nghe cái người của cơ quan nói ra rồi chúng ta viết lại, thì đó là những cái phần mà chúng ta đã trải qua. Bây giờ thì luật sư có muốn bổ sung thêm trong cái phần mà nói và viết, trong cái mà luật sư gọi là luật sư biết được khoảng sưu tầm được khoảng 40 cái câu để mà đọc không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tiến, thì thật ra là cái đây là những cái câu hỏi mà chúng tôi cũng sưu tầm, cũng như là mình đã coi như là qua những cái lần mà phỏng vấn thì thường thường thấy họ cũng hỏi tới hỏi lui những cái câu đọc và câu viết này. Thành ra chúng ta thấy rằng là mỗi một lần mà chúng ta thi đọc hoặc là thi viết á, thì theo như điều lệ hiện tại bây giờ thì là nhân viên sở di trú đó, họ cho chúng ta 3 cái cơ hội để đọc và viết. Họ sẽ đưa cho đồng hương mà khi đi thi đó là một cái tờ giấy, trên đó nó có 3 cái câu để đọc. Không nhất thiết là họ nói chúng ta đọc ngay câu số 1 đâu, họ có thể nói là thí dụ như đọc cho chúng tôi câu số 3, read for me number 3. Thành ra chúng ta phải thấy cái số 3 rồi chúng ta đọc cái câu số 3 đó, chứ đừng có nghĩ là họ sẽ đọc thứ tự 1, 2, 3, đó là cái thứ nhất. Nếu chúng ta đọc thì đồng hương cố gắng là cứ mỗi một chữ đó chúng ta cứ cố gắng đọc ra, bởi vì có nhiều khi có những chữ
mình mới đọc lần đầu, hoặc là nhiều khi vô trong đó rồi khớp quá rồi khựng, nhưng mà cứ mỗi một chữ cứ cố gắng đọc to để cho họ nghe rõ. Thì nếu họ thấy rằng mình đọc chưa xong được câu đó thì họ sẽ cho quý vị đọc tiếp cái câu kế tiếp, rồi nếu mà đến câu thứ nhì vẫn không đọc được thì họ sẽ cho cái câu thứ ba. Nếu mà chúng ta đã đọc được rồi đó thì lúc đó họ sẽ đưa ra một tờ giấy trắng và họ đọc cho chúng ta viết cái câu trả lời mà chúng ta vừa mới đọc được đó. Thí dụ chẳng hạn như họ hỏi rằng là When is Columbus Day? À, ngày Columbus Day là ngày nào? Thì khi cái cách thức mà chúng tôi huấn luyện cho đồng hương là khi chúng ta đọc đó, thì chính cái câu đọc đó quý vị nhìn từng chữ để đọc, và khi tôi nói nhìn từng chữ là mình nhớ chữ mặt chữ luôn, tại nhiều khi vô đó quên mấy cái chữ Columbus, biết sao bởi chút xíu nó sẽ viết cái chữ Columbus mà nếu mình đọc trúng cái câu đó. Thế rồi nếu đọc trúng câu đó thì cái câu trả lời họ đọc là bây giờ write for me Columbus Day is in October. Đó thì là nếu mình nhìn chữ cái câu mà mình đọc hồi nãy là thấy chữ Columbus thì nhớ cái chữ Column nó viết như vậy, có thêm chữ Bus giống như là Bus vậy đó, thì là mình nhớ cái mặt chữ đó. October thì mặt tháng 10 thì mình dễ nhớ rồi, chữ in thì viết cho nó đầy đủ. Thế thì khi mà viết như chúng tôi đã nhắc là phải viết bằng chữ hoa thì nó dễ cho mình hơn. Và lúc đó khi mà muốn viết đó, thì cái kỹ thuật, cái cách thức đó là đồng hương nghe cái người mà phỏng vấn họ đọc được chữ nào đó là mình nhẩm trong đầu liền và mình viết ra ngay chữ đó, viết hoa, viết và vừa viết và vừa đọc nhẩm Columbus Day in October. Tại vì thấy là cái câu đó bắt buộc nó phải có 1, 2, 3, 4 chữ như vậy, chứ biết thiếu một chữ là không được. Thành ra đó là những cái chúng ta ôn lại những cái kỹ thuật để mà nhớ được cách đọc và cách viết. Cho nên khi mà chúng ta ôn 100 cái câu hỏi mà của lịch sử chính quyền Hắc Kỳ đó, thì đồng hương cho dù học ở nhà có con cháu hướng dẫn, hoặc là mình có đến những cái cơ sở trong cộng đồng hoặc là trong các cơ sở tôn giáo mà họ huấn luyện, thì bao giờ cũng vậy, đọc và phải nhìn theo cái mặt chữ đó để mà mình nhớ những cái chữ như là United States hay là the President hay là Government, Congress, những chữ đó cứ nhìn mặt chữ vào để mà nhớ cho kỹ. Chữ nào chúng ta không có quen thì chịu khó viết, vừa đọc vừa viết như vậy. Thì là đó là những cái cách thức chúng tôi cũng chia sẻ qua cùng với quý vị. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ, nếu không biết là hôm nay anh Hoàng Tín muốn chúng ta đi vào cái phần mà phỏng vấn những cái đơn, vì trong đó nó có những cái phần xã giao cũng như những cái mà họ hỏi sẽ hơi khó, bởi vì họ không muốn cho chúng ta chỉ trả lời như là học thuộc lòng những câu trả lời yes no không, hay là chúng ta sẽ để cho đồng hương, để mà mời đồng hương gọi vào về hỏi qua về những cái phần chúng ta đã nói chuyện qua vào tuần trước như chúng ta đã hứa thôi. Hoàng Tín,
chúng ta hãy nên làm trước những cái việc mà mình làm trong cái phần mà chúng ta mời quý vị nghe cái phần mà quý vị đi phỏng vấn như thế nào. Sau khi mà kết thúc cái chương trình của cái phần phỏng vấn đọc viết xong thì chúng ta sẽ mở đường line trong những cái lần tới để mời quý vị đồng hương gọi vào nhé, thưa luật sư.
Dạ vâng vâng. Thì bây giờ chúng tôi xin nói thế này là ở tại Nam Cali thì đồng hương biết rằng là cũng như tại Houston, Dallas thì cũng không kém, chúng ta cũng có những đông đồng hương đến để mà coi như là ghi danh để nhập tịch. Thành ra cái lượng mà đồng hương người Mỹ gốc Việt đi nhập tịch rất là đông. Thành ra đây là những cái chúng tôi chia sẻ với những kinh nghiệm đã đi rất nhiều nơi phòng ghi chú tại Nam Cali cũng như một số những cái văn phòng khác trên khắp các tiểu bang. Thì chẳng hạn như khi mà chúng ta mà ngồi ở trên trong phòng đợi đó, thì khi thường thường cái giờ hẹn đến thì đồng hương thường là rất là đúng giờ, có thể là chúng ta có thể đến trước đó khoảng chừng 15 phút, cao nhất là nửa tiếng, họ không cho chúng ta đến quá sớm đâu, bởi vì nhiều có những nơi cái phòng đợi nó hẹp đó. Khi chúng ta ngồi đợi và nghe cái tên gọi của mình, chịu khó lắng nghe, bởi vì không phải họ ai họ cũng đọc cái tên của người Việt Nam rõ ràng. Nếu thấy hơi cảm thấy là nghĩ rằng là họ gọi tên mình thì cứ tiến tới và nói với họ, và dĩ nhiên đó là cái mà chúng ta phải chứng tỏ rằng là chúng ta biết tiếng Anh. Thành ra chúng nói là may I see the name, đó, để cho tôi xem cái tên như thế nào, còn ngó vào trong đó thì đúng tên mình, đúng địa chỉ của mình, yes I am Hoàng Tín chẳng hạn như vậy, thì là họ sẽ mời vào. Thì lúc đó họ ngay lúc đó là họ đã có thể hỏi thăm mình qua lại. Vừa có tính cách lịch sự, nhưng thật ra lúc đó là họ cũng đang muốn hỏi quý vị thử cái khả năng nghe và nói của quý vị đó. thì khi như vậy lúc mà ngay vào phỏng vấn thì họ sẽ thấy thoải mái hơn, hoặc là họ sẽ quay nhiều hơn, thì sẽ họ thẩm định là mình biết tiếng Anh hay là không biết tiếng Anh. Ra những câu xã giao như hi, how are you thì dễ rồi, họ hỏi mình thì mình cũng phải nói lại fine, thank you and you. Rồi chẳng hạn như họ có thể hỏi thêm what day is today, ngày hôm nay là ngày gì, how did you come here, ông hay bà đến đây bằng cách nào vậy, I tried here, hay là my husband tried me here. Và những câu đó phải chuẩn bị. Và nhiều khi mình tưởng là mình chuẩn bị những câu hỏi trong đơn không á, không đủ. Khi chúng tôi huấn luyện cho đồng hương tại Nam Cali, chúng tôi hoặc là bất cứ nơi nào mà chúng tôi có cái dịp để mà huấn luyện, thì là chúng tôi coi như huấn luyện rất là khó và đặt nhiều câu hỏi, cố gắng làm sao để mà coi gần như là quay đồng hương mình đánh hoàng tím. Thì giống như mình nói rằng quân trường mà đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu là vậy. Mình phải quay thật nhiều thì lúc vào phỏng vấn đồng hương quen những cái câu hỏi đó hơn. Ví dụ như họ có thể hỏi một câu trong lúc trên đường đi từ ngoài phòng đợi vào phòng của họ, là họ có hỏi how did you learn English? Ví dụ như vậy, làm sao anh học tiếng Anh vậy? Thì mình sẽ phải tùy theo cái trường hợp của đồng hương mình dẫn trước ở tại học ở nhà, at home, vắn tắt như vậy, hoặc là ESL ngắn gọn thế thôi, để mà cho họ biết rằng chúng ta hiểu cái câu hỏi đó của họ. Họ có thể trên đường đi vào phòng, họ có thể nói quý vị đưa ra cái bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước, đưa ra thẻ xanh và passport để họ chụp hình. Thành ra họ cũng nói, could you give me your travel license, your ID and green card and your passport. Thì chúng tôi luôn luôn dặn đồng hương là cầm cái đó sẵn trong tay, họ hỏi đến mình biết là họ rồi, here it is. Đấy này, họ đưa tay và đưa cho họ biết. Rồi, khi mà vào phòng của cái người nhân viên phỏng vấn á, thì không nhất thiết là họ nói quý vị đưa tay lên tuyên thệ, và có nhiều khi người ta cũng sẽ nói remain standing,
quý vị luôn tiếp tục như vậy. Dạ thưa luật sư, cho mình tính ngừng chỗ này xíu. Bước vô trong cửa, ở ngoài parking bước vào trong cửa, từ trong cửa quý vị vô ngay cái phòng đợi. Quý đồng hương của chúng ta nghe cái phòng đợi như vậy, từ cái phòng đợi bước vô cái phòng phỏng vấn, không có xa đâu thưa quý vị, nhưng mà chúng ta phải có những cái tư thế chuẩn bị giống như luật sư đã trình bày cho chúng ta những vài câu hỏi xã giao thôi, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho nó kỹ càng nha, trước khi mà đi vô trong phòng phỏng vấn chỉ có phòng đợi thôi. Như vậy làm sao, làm cách nào nếu mà chúng ta có được một cái sợ, gọi là cái run sợ, thì chúng ta làm sao để cho bớt đi cái run sợ thưa luật sư, theo như kinh nghiệm của luật sư, cái khoảng phòng đợi thôi đó.
Vâng ạ, thì ra chẳng hạn như lúc đó là chúng ta, thứ nhất đó, là cũng như chúng tôi có trình bày qua với đồng hương trước đó, chúng ta khi chúng ta nhận được giấy hẹn, chúng ta xem coi là chúng ta hẹn phỏng vấn vào sáng sớm, vào buổi trưa hay là vào buổi chiều. Thứ nhất là khi chuẩn bị mà mình tập, mình cũng sẽ ôn luyện vào những cái giờ như vậy để cho mình quen. Cái thứ nhì là đồng hương chịu khó, coi như là từ khi mình, thật ra là ngay cả trong khi mình chờ đợi để đủ cái ngày tháng để nộp đơn là cũng đã nên học thêm tiếng Anh. Bởi vì khi mình biết tiếng Anh thì nó cũng là cái tốt cho chính mình, nó cũng tạo nên cái sức mạnh của cộng đồng mình. Bởi vì nhiều khi quý vị đồng hương đi tham dự những cái phiên họp của hội đồng thành phố, khi mà cộng đồng kêu gọi đến thì mình cũng biết người ta nói chuyện như thế nào. Và dĩ nhiên thì là các con của quý vị có thể còn nói tiếng Việt được, nhưng đến lúc các cháu thì nó cũng hơi khó hơn, mặc dù chúng ta cũng khuyến khích các em học thêm tiếng Việt. Tuy nhiên chúng ta nên học tiếng Anh. Và cái thứ nhì nữa là cố gắng làm sao để ngủ nghỉ đầy đủ. Có nhiều người lo quá, đến buổi tối hôm trước cũng như kiểu học gạo ấy mà tín, thức khuya rồi sáng sớm dậy không chịu ăn sáng này kia, vô cái mệt quá, đầu óc căng thẳng. Lúc họ hỏi đến những câu rất là tập, rất là quen, nhưng đến nơi khi đầu óc căng thẳng nhiều khi đầu nó bị cứng luôn, và cái chuyện đó rất là thường. Ngay cả chúng tôi khi mà nhiều khi nếu mà gặp những lúc nào mà gọi là hồ sơ nó quá nhiều, hoặc là không có ngủ đủ, đó là cũng rất là mệt mỏi, phải tập trung dữ lắm. Cho nên chúng ta phải nhớ phải có sức khỏe thì mới, cho nên đó là những cách để mà chúng ta bình tĩnh. Cái thứ nhì nữa đó là lắng nghe câu hỏi, và cái cách đó là nghe câu hỏi nó rõ thì mình sẽ biết họ hỏi như thế nào và trả lời ngắn gọn và rõ thôi. Bởi vì nếu chúng ta trả lời lý nhí, họ không nghe rõ, họ hỏi dồn lại, mình đã lính quýnh rồi, nghe họ dồn lại mình lại quên anh hoàng tín. Thành ra trong khi mà chúng ta nói chuyện qua lại như vậy thì những nhà hàng tín có những cái câu hỏi, những ý kiến gì đó thì chúng ta cũng sẽ có cái những cái phần mà để mà giải thích thêm để cho Đồng Hương rõ cái chuyện đó. Chúng ta hít vào khi ngồi, chúng ta nếu thấy quá mệt chúng ta hít vào từ từ, thở ra từ từ, tập trung. Nên nhớ rằng là chúng ta chỉ có vào phỏng vấn nó trong vòng 15-20 phút mà thôi, cố gắng tập trung để mà nghe những câu hỏi. Chẳng hạn như chúng tôi có nhắc là ngoài những cái phần mà xã giao bình thường đó, những câu hỏi trong này đó, rằng là khi nó có những cái câu mà have you, do you, thì thường thường cái câu trả lời đó nó phải là yes hay no trước đã. Còn những câu hỏi mà quý vị cũng đã sẽ phải được học qua, ví dụ như bắt đầu bằng cái chữ what, when, where, how, thì những câu đó chắc chắn chúng ta biết là không thể nào mà là trả lời yes hay no được, mà sẽ phải là những câu trả lời giải thích cái đó ra. Nếu câu trả lời bắt đầu là what, ví dụ họ nói là you just stand up and raise your right hand, what did you do, cái câu cuối cùng đó là mình sẽ thấy họ hỏi cả câu đó là câu chính, what did you do, nhưng mình phải hiểu câu cái trước là quý vị vừa giơ tay đứng lên, quý vị giơ tay lên đó, thì quý vị đang làm cái gì đó, what did you do. Thì mình biết chắc chắn cái câu trả lời không thể nào là yes hay no được, mà sẽ phải một câu giải thích. Thì cái quan trọng là những người huấn luyện cho chúng ta là làm sao giúp những câu trả lời ngắn gọn thôi. Thí dụ như chúng tôi sẽ giúp cho Đồng Hương trả lời là to swear the truth, là để thề, tuyên thệ, để nói sự thật, to swear the truth. Xong họ sẽ hỏi tiếp là oh, so what is the truth? Mình nghe chữ what is the truth, nó bắt đầu bằng chữ what đó, thì nó phải là một câu trả lời. Câu trả lời ngắn gọn là not to lie. Thế thì nhiều khi họ muốn xoay tới, xoay lui. Thành ra mà tiếng Mỹ nhiều khi nó có những câu nó gọi là double negative. Thành ra nhiều khi mình phải nghe cho rõ. Thì nó oh, so you will tell the truth to me, right? Như vậy là ông hay bà, anh chị sẽ nói sự thật với chúng tôi, phải không? Thì mình sẽ nói right hay là yes. Hoặc họ sẽ nói là oh, so you don't tell lie to me, là vì quý vị không nói láo với tôi, don't tell lie to me, thì mình phải nói là yes, I will tell the truth. Hay là nó, hoặc là họ hỏi câu khác là so will you tell lie to me, như vậy anh ông em mà có nói dối với tôi không, thì dĩ nhiên khi mình hiểu cái chữ là will you, yes or no đó, thì mình phải biết rằng câu trả lời sẽ là yes hay là no, mà nó đi theo với chữ lie thì phải là no. Ông em bà có nói dối với tôi không, thì câu trả lời ngắn gọn là no, và mình cười một nụ cười. Mà nên nhớ khi quý vị nói chuyện với lại những người nhân viên phỏng vấn này đó, thì Đồng Hương cứ thoải mái nhìn thẳng vào mặt họ, trả lời ngắn gọn, không có gì phải sợ cả. Và thường thường đa số những người nhân viên này đây, anh Hoàng Tín, họ cũng được huấn luyện để không có làm khó dễ mình quá. Cái nhiệm vụ của chúng tôi khi là luật sư đi theo đó thì mình sẽ xem coi họ có hỏi Đồng Hương mình một cách rõ ràng không, có lặp lại câu hỏi khi mà Đồng Hương họ nghe không kịp, hoặc là Đồng Hương có quyền yêu cầu họ anh có thể hỏi một cách khác được không. Họ đã được huấn luyện như vậy, thành ra nó không đến nỗi đâu. Dĩ nhiên thì mình gọi là nhiều khi mình gọi là xui với hên, thì nhiều khi gặp xui, gặp một cái người họ đọc phiên âm khó nghe quá, hoặc là họ cũng có sẽ có người họ dễ tính, họ khó tính, thì cái phần trăm đó nó cũng ít thôi, chung chung thì họ cũng rất là công bằng. Thành ra Đồng Hương đừng quá sợ. Quá sợ là cái nguy hiểm nhất đó, thưa Tín.
Dạ vâng. Thưa quý vị đang đến với chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đang nói cho chúng ta về vừa rồi, đó là ngồi ở phòng đợi chúng ta có những cái câu xã giao như thế nào, và làm sao cái cách để mà chúng ta đừng có run, đừng có sợ như thế nào từ cái phòng đợi vô trong cái phòng phỏng vấn. Và mới chỉ có phần đầu của khi mà chúng ta những cái câu đầu tiên khi mà chúng ta vào cái phòng phỏng vấn thôi nhé, thưa quý vị. Hy vọng rằng là quý vị sẽ lên cái website của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM trong cái mục được mang tên là những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó, thưa quý vị. Thì quý vị sẽ tìm được cái chương trình này, luật pháp và di trú, thì quý vị vào đó, quý vị thấy những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thì quý vị sẽ nghe lời cho kỹ càng để mà quý vị có được một cái định hình trước khi mà chúng ta vào phòng đợi như thế nào. Những cái lần đầu tiên, những cái câu đầu tiên trong cái khi mà chúng ta bước vào cái phần phỏng vấn mà ngày hôm nay luật sư Nghĩa và Hoàng Tính chỉ muốn cho quý vị nghe đến đây thôi. Và đến đây thì Hoàng Tính tạm dừng. Hoàng Tính không có muốn nói nữa, không muốn hỏi nữa. không muốn để cho luật sư Nghĩa sẽ nói thêm nữa những cái bước tương tự tiếp theo, mà chỉ đi hỏi một cái câu cuối cùng để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, đó là gì? Đó là biết rằng luật sư Nghĩa nói rằng là chúng ta vào phòng phỏng vấn như vậy thì chúng ta phải ngồi, chúng ta nghe những cái người phỏng vấn của chúng ta, thì chắc chắn là quý vị đồng hương của chúng ta cũng có những cái quan niệm hay hoặc là những cái lời rỉ tai với nhau. Trời ơi, mình mà dơ mình gặp cái ông đen đó cơ bộ cũng khỏe lắm, nó đỡ lắm, hay hoặc là gặp cái con kia, hay hoặc là gặp bà nọ đi, trời ơi, nó khói tràn canh luôn. Vậy thì nếu mà những cái trường hợp như vậy, làm sao chúng ta vượt qua được những cái gọi là những cái ức chế tinh thần trước đó, trước khi một cái cuộc phỏng vấn như là làm sao chúng ta đối đầu được với lại những cái câu phỏng vấn đối với lại những cái người khó được không, thưa luật sư?
Dĩ nhiên cái nhận thức đó của đồng hương thì cũng không phải là không đúng. Có những người như ta thấy trong nhân viên dạy chú thì họ cũng thuộc đủ loại hạng người, người da màu có, người phi luật tân, người Tàu, người Việt Nam cũng có nữa. Việt Nam thì tương đối nghe giọng đọc thì còn đỡ hơn. Cái vấn đề chính của chúng ta là cái gì? Chúng ta cái căn bản nhất là chúng ta phải có sự
chuẩn bị,
học chịu khó học và học những cái căn bản, chịu khó ôn luyện như vậy. Bởi vì không thể nào mà chúng ta không chịu học, không chịu ôn luyện mà rồi vô chúng chỉ mong là chúng ta sẽ gặp một cái người dễ rồi thông cảm này kia. Càng ngày nó càng khó. Bởi vì quý vị phải hiểu thế này, khi mà những người mà họ phỏng vấn mình ở trong hồ sơ nó có tên của những người đó đó anh Hoàng Tín, và nếu mà họ cho chúng ta đậu thì ngay cả đến lúc mà tuyên thệ đó, nó vẫn có những trường hợp là mình sẽ bị hỏi ngay trong những cái chỗ tuyên thệ đó, mà nếu mà mình uớ không biết trả lời gì thì những người mà họ cho chúng ta đậu họ cũng sẽ có bị cái ảnh hưởng, cho nên họ không có dám làm cái chuyện như vậy. Căn bản là chúng ta chịu khó học, cái thứ nhì là giữ bình tĩnh, cái thứ ba như chúng ta biết rằng là một cái hồ sơ đi phỏng vấn là chúng ta có được 2 lần để mà đi phỏng vấn. Có những câu 100 câu hỏi đó, và sau này khi mà chúng tôi có những cái bài học và chúng tôi sẽ cố gắng chuyển sang cho bên Đại Sài Gòn Regulus cả 10 bài học tủ đó luôn. Tức là khi mà học lịch sử chính quyền Hoa Kỳ họ sẽ in ra 10 câu hỏi, chúng ta có sẵn hết cả 100 câu hỏi, và mỗi lần một lần in ra chỉ có 10 câu thôi. Trong 10 câu đó chúng ta chỉ cần trả lời đúng 6 câu là được, tập đọc tập viết. Như chúng tôi đã trình bày, mình có được tới 3 lần để đọc, 3 lần để viết. Nếu chẳng hạn trong lần đầu mình thi, mình cứ thích thoảng nghĩ rằng đây là lần thi thử để biết xem khả năng mình đến đâu, mình yếu những phần gì, thì mình lại coi như là có thêm một cái cơ hội thứ nhì để mà mình thi nữa. Cho nên cái quan trọng là mình biết được ngay như vậy, bình tĩnh. Nhưng cái trở lại cũng vẫn là từ đầu là chúng ta không chịu học, không chịu ôn luyện thì chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn, cho dù là cái người mà phỏng vấn họ rất thông cảm chúng ta, họ cố gắng họ đọc chậm. Mà mình không học thì mình cũng không hiểu, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, đến đây thì Hoàng Tín xin được tạm ngừng nha ha, để cho quý vị đồng hương có thần có dịp để quý vị nghe lại cái phần này, và lần sau thì luật sư Nghĩa cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp theo với những cái câu hỏi đầu tiên.